Dế cũng không biết điều gì đã thôi thúc dế làm một chương trình như Cảm xúc cuộc sống. Dế chỉ có cảm giác rằng muốn làm một cái gì đó nhỏ bé thôi, nhưng là nơi để tất cả mọi người cùng ngừng lại một chút và thưởng thức tất cả những gì đang tồn tại xung quanh chúng ta, mà chúng ta vẫn thường gọi bằng một cái tên rất giản đơn, cuộc sống. Và không thể thiếu là những bản nhạc, cổ điển có, hiện đại có, những bài hát cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, hoặc có khi là tiếng Ý hoặc tiếng Nga. Những bài hát có một chút liên hệ gì đó với những tâm sự mà Dế muốn chuyển đến các bạn. Từ chương trình thứ 2 trở đi, Cảm xúc cuộc sống có một format thống nhất. Mỗi chương trình sẽ có một chủ đề. Nhiều khi, chủ đề đến từ một email hoặc một tâm sự mà Dế bắt gặp. Và từ một ý tưởng như thế, xây dựng dần dần sẽ được một chương trình. Dế thích nói đến một chủ đề với tất cả các khía cạnh của nó, nhất là những khía cạnh hay những cách suy nghĩ mà mọi người thường bỏ qua. Có lẽ nếu con người đừng bỏ qua những điều tưởng như nhỏ nhặt, sẽ có ít nuối tiếc hơn trong cuộc sống này. Và đó chính là con đường mà Cảm xúc cuộc sống thứ hai đã đi. Hãy lắng nghe cảm xúc của tình bạn. Cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp khi bạn có những người bạn quanh mình. Có thể khi đã bước qua và quay đầu nhìn lại những gì mình đã từ bỏ, ta mới hiểu hết giá trị của chúng, mới nhận ra chúng thực sự đã có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của mình. Tâm sự của bạn Tequila với những tháng ngày sau 2 năm ở nước Nga đầy tuyết mà không cảm thấy lạnh giá. Tôi bước qua đường, ngồi xuống một quán cóc nhỏ, gọi một cốc trà đá, kéo tay tháo cả vạt vẫn thít lấy cổ áo, khoan khoái tận hưởng gió mát và cái nắng chiều lấp loáng hắt lên từ mặt nước. Một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, nhiều ngày đang trôi một cách nhẹ nhàng trong bán kính 5 cây số vuông. Đã 3 tháng trôi qua, tôi thậm chí vẫn còn chưa gặp lại đủ các bạn của mình. Một vài người tỏ ý trách, biết làm sao được, trước khi là bạn của nhau thì chúng ta phải sống cuộc sống của chính mình cái đã. Có những vấn đề nằm gọn lỏn trong bản thân mình, ngay cả những ý định ngoan cố nhất cũng có thể sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một cảm giác tự nhiên nảy sinh. Lúc đó tôi chưa thể quyết định dứt khoát, nhưng hai chân cứ đưa tôi đi khắp cái thành phố đầy tuyết ấy trong mấy ngày trời để chia tay những nơi tôi hay đến, những chỗ từng đi qua và cả những chỗ chưa tới bao giờ, chào tạm biệt những gì là cuộc sống của mình trong hơn 2 năm, những mong muốn, những ý định đang dở dang, những kế hoạch thất bại và nhiều những niềm vui rất nhỏ bé, nhưng khi chuẩn bị xa chúng thì chúng lại trở nên lấp lánh. Tôi không chia tay những con người vì điều đó quả thật nặng nề. Mấy người bạn tiễn tôi ra xe, tôi không muốn chúng đi cùng vì trời đang bão tuyết. Chúng không nghĩ rằng tôi có thể không trở lại nơi đây. Khi tôi sang lại thì tôi sẽ chuyển sang phòng khác, cho nên bọn chúng quay về dọn dẹp những gì tôi còn để lại giữ giùm tôi. Tôi rất muốn ôm hôn bọn chúng, làm một cái gì đó nhỏ nhỏ để nói rằng tôi yêu chúng, nhưng lại không làm gì cả. Chúng thật sự là những đứa em trai và em gái của tôi. Chuyến xe ra sân bay bị chậm giờ vì bão tuyết. Tôi tưởng sẽ bị lỡ chuyến bay này, nhưng tuyết cũng làm máy bay không thể cất cánh ngay. Tôi vẫn kịp làm người khách cuối cùng bước qua cửa hải quan, và thế là tôi không quay lại để sống cùng với chúng nữa. Vài ngày sau, tôi báo tin là tôi ở hẳn lại nhà. Vài tuần sau có một message nói rằng bọn em vẫn hy vọng sau hè anh quay lại. Đôi khi, thật buồn cười, tôi có cảm giác của một kẻ đào ngũ. Tôi đã rời bỏ khỏi những người bạn từng hớn hở cùng tôi nằm trên thảm hoa dại hát hỏng sau khi nướng thịt uống bia bét nhè bên bờ sông. Tôi rời bỏ khỏi những người cùng với tôi chịu đựng nỗi thất vọng hay là những khó khăn. Rời bỏ những người từng cùng tôi hưởng cái thú nằm dài hút thuốc sau khi lục khắp nơi tìm kiếm những xu lẻ để mua bánh mì, nhưng rồi lại mua thuốc hút, bởi lẽ cần phải mặc giáp đời. Bữa nay có nghĩa lý gì khi ngày mai chẳng biết ra sao. Tôi rời bỏ khỏi những chén vodka cộc cằn khi có một thằng vừa bị ăn đòn hoặc thoát hiểm trở về. Tôi rời bỏ khỏi cái trong trẻo đáng ngạc nhiên của người này và những giọt nước mắt của người khác. Chúng vẫn ở đó và tiếp tục sống. Tôi chờ ngày chúng trở về. Những em gái của tôi, hơn ai hết sẽ là những người phụ nữ thấu hiểu giá trị của hạnh phúc. Những thằng em của tôi sẽ là những thằng không ai có thể bẻ gãy. Tôi hoàn toàn có quyền tin và chờ đợi. Đột ngột dễ ngoặt chẳng dễ dàng gì. Có những lúc tôi đã rất bất cần và nghiệt ngã, nhưng thôi rồi cũng xong. Có những thứ không thể khác được, những gì cần để lại phía sau tôi đã bỏ lại. Trở về nhà, những gì cần phải có tôi đã có được, ngoại trừ em. Tôi tạm biệt tình yêu của mình để ra đi và lại phải chấm dứt nó khi trở về. Tại sao lại thế thì bởi vì thỉnh thoảng cuộc sống nó như thế. Hôm rồi vì một lý do vớ vẩn nào đấy mà chúng ta gặp nhau, nói vài câu chuyện linh tinh trong 15 phút, tôi thấy mình nghiêng ngả mãi đến chiều mới đỡ. Em chắc chắn cũng chẳng thấy bình thường. Đó là một điều tốt đẹp. Chẳng có điều tốt đẹp nào mà chúng ta chưa dành cho nhau, cũng chẳng có nỗi buồn khổ nào mà chúng ta chưa từng chịu đựng cho nhau hoặc cùng nhau. Thời gian sẽ xóa những nỗi buồn ấy đi, nhưng những điều tốt đẹp thì còn lại. giờ đây, tôi đang sống một cuộc sống thật nhẹ nhàng và đơn giản, sống trong bán kính 5 cây số vuông và hầu như không nghĩ ngợi gì, thậm chí không thèm lên những kế hoạch hay dự định cho ngày mai.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away.